chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, bệnh đau mắt đỏ thường gặp vào mùa hè đến cuối thu, khi thời tiết từ nắng nóng chuyển sang mưa, độ ẩm cao, thời tiết diễn tiến phức tạp, khiến cho một số địa phương xuất hiện bệnh đau mắt đỏ. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo giúp người dân thực hiện tốt việc phòng dịch. Đây là bệnh rất dễ mắc phải, dễ lây nhiễm trong cộng đồng và gây thành dịch. Đến nay, chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, và những người đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khi khỏi bệnh. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh đau mắt đỏ là do virus adenovirus hoặc là do vi khuẩn như là liên cầu, tụ cầu, phế cầu gây ra. Bệnh thường gặp vào mùa hè đến cuối mùa thu, khi thời tiết nắng nóng chuyển sang mưa, độ ẩm không khí cao khi giao mùa. Đây là những thời điểm mà cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ bị mệt mỏi, hệ thống miễn dịch suy yếu, dễ nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm, dùng chung đồ sinh hoạt như là khăn gối cũng là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Bệnh đau mắt đỏ được biểu hiện chính là mắt đỏ và có ghèn. Người bệnh thường đỏ một bên mắt trước, sau đó lan qua con mắt thứ hai. Triệu chứng thường gặp là người bệnh cảm thấy khó chịu ở mắt, sau đó cộm như là có cát trong mắt, mắt nhiều ghèn, buổi sáng ngủ dậy hai mắt khó mở do nhiều ghèn dính chặt với nhau, mí mắt sưng nề, mọng, mắt đỏ do cương tụ mạch máu, đau nhức, nổi cộm, chảy nước mắt. Một số trường hợp viêm kết mạc, có giả mạc, tức là lớp màng da trắng khi bật mí mắt lên mới thấy, thường lâu khỏi hơn. Người bệnh cũng có thể có thêm triệu chứng như là mệt mỏi, sốt nhẹ, đau họng, ho, xuất hiện hạch ở tai. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây qua những con đường sau đây: tiếp xúc trực tiếp với người bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay. Đặc biệt là nước mắt của người bệnh là nơi chứa nhiều virus. Cầm nắm lấy, chạm vào các vật bị nhiễm nguồn bệnh như là tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như là khăn mặt, chậu rửa mặt, dùng chung đồ sinh hoạt như là khăn gối, sử dụng nguồn nước ô nhiễm như là ao hồ, bể bơi. Các thói quen hay dụi mắt, sờ mắt vào mũi, miệng, bệnh viện, nơi công sở, lớp học, nơi làm việc, nơi công cộng, trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay là những nơi có mật độ đông người, cự ly gần nhất dễ lây bệnh. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động. Không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng, ảnh hưởng đến thị lực sau này, nên chúng ta cần có ý thức phòng bệnh tốt và cần xử lý kịp thời khi mắc bệnh. Khi có người bị bệnh hoặc là nghi bị bệnh đau mắt đỏ, người bệnh cần tuân thủ những điều sau đây. Lau rửa gàn, rửa mắt ít nhất 2 lần một ngày bằng khăn giấy ẩm hoặc là bông. Lau xong rồi vứt khăn đi, không sử dụng lại. Không chà vào mắt làn thuốc nhỏ của mắt đang bị nhiễm khuẩn. Tránh khói bụi, đeo kính mát cho mắt. Người bệnh cần được nghỉ ngơi, cách ly, dùng thuốc theo đơn của thầy thuốc. Không tự ý mua thuốc nhỏ mắt, không dùng thuốc nhỏ mắt của người khác. Những trường hợp nghi ngờ bệnh đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Tuyệt đối không được đắp các loại lá vào mắt như là trầu hay là lá dâu. Mầm bệnh có khả năng sống ở môi trường bình thường vài ngày và người bệnh vẫn có thể là nguồn lây bệnh khi khỏi mắt đã được một tuần. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh. Để phòng bệnh, cần chủ động thực hiện các biện pháp như là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dưới mắt, mũi và miệng, không dùng chung các vật dụng cá nhân như là lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, mắt kính, khẩu trang. Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, nước súc miệng thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường, sát trùng các đồ dùng, đồ vật của người bệnh, hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc là người nghi bị bệnh đau mắt đỏ, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, cần được nghỉ học, nghỉ làm để tránh lây nhiễm cho những người xung quanh, lây lan cộng đồng. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những điều cần lưu ý để phòng bệnh đau mắt đỏ cũng như là sự lây lan của căn bệnh này. Hy vọng bài chia sẻ hôm nay sẽ thật hữu ích cho chúng ta để chăm sóc những người thân yêu trong gia đình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Tình yêu thâm sâu nay. người che giấu tâm linh tôi, cánh tay Giêsu che luôn không thôi, cánh tay an toàn phủ trọn đời tôi.
Kính thưa quý ông bà chị em, có một người Ấn Độ ra tiệm vàng để mua vàng. Khi trở về nhà thì anh thấy có một nén vàng và lại thêm một nén bạc. Hôm sau anh quyết định đem nén bạc trả lại cho chủ tiệm vàng. Người chủ tiệm vàng mỉm cười trước sự thật thà của người này. Ông ngạc nhiên vì chưa có người nào mà ông giao lộn vàng hoặc là bạc lại mang lại trả cho ông. Ông hỏi người Ấn Độ này, tại sao ông lại trả cho tôi? Người này nói rằng, trong lòng tôi đêm qua có hai con người. Người tốt nói rằng nén bạc này không phải của mày. Người xấu nói rằng đâu có ai biết. Nhưng người tốt lại tranh luận rằng hãy đem trả. Rồi người xấu nói rằng mất công. Cả hai con người này đối thoại suốt đêm qua, khiến tôi không thể nào ngủ được. Cho nên để những đêm sau nữa có thể ngủ ngon, tôi quyết định đem trả cho ông nén bạc này. Kính thưa quý bà và chị em, trong 10 điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, có 4 điều là bổn phận với Đức Chúa Trời và 6 điều là bổn phận với con người. Chúng ta biết rằng trong bổn phận của con người 5 điều mà Chúa chỉ cho mọi người đối xử với nhau, thì hiện nay 5 điều nằm trong bộ luật hình sự. 1 điều là hãy yêu kính cha mẹ lại nằm trong bộ luật hôn nhân và gia đình. Chỉ còn có 4 điều là bổn phận của chúng ta với Ngài. Trong đó có việc mà chúng ta làm việc 6 ngày, nghỉ 1 ngày để kỷ niệm Ngài tạo thế tức là mặt trời lặn, từ chiều thứ sáu cho đến mặt trời lặn ngày thứ bảy, mà chúng ta gọi đó là ngày Sa-bát. Chúng ta giữ điều răn vì chúng ta đã trở thành công dân của nước Ngài. Thế giới của những người Cơ Đốc vào những ngày trước cuộc cải cách tôn giáo là một thế giới mộ đạo, sôi động và bận rộn. Hầu hết mọi người vào thời đó đều rất sùng đạo và trung tín với Hội Thánh. Tuy nhiên, lòng mộ đạo của họ phần lớn bị lừa dối. Điều này được ghi nhận ngay cả trong lịch sử của Công giáo nữa. Cầu nguyện, sống đạo và giảng đạo đã bị loại ra khỏi Kinh Thánh và ý tưởng của các sứ đồ. Cuộc sống tôn giáo thường được đánh dấu bởi chủ nghĩa hình thức và thói quen. Chỉ tại Colosse, hàng trăm thánh lễ được tổ chức hàng ngày, nhưng không có buổi lễ cầu nguyện nào được thực hiện bằng tiếng địa phương. Cũng không có hướng dẫn cho thanh thiếu niên. Người ta đổ xô đến các tu viện để tìm gặp các cha xứ. Ở Đức có 20 triệu cư dân, mà trong đó có tới 1.500.000 người là linh mục và tu sĩ. Những người tin Chúa không được khuyến khích đọc Kinh Thánh, mà họ phải thực hiện các cuộc hành hương gian nan như hành trình áo thánh của Chúa Giêsu ở Trever, Đức. Hoặc chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi có rất nhiều bộ sưu tập các di vật. Đô đốc Frederick, một người khôn ngoan của xứ Saxony, người cai trị ở vùng nơi Luther sinh sống, đã sở hữu một bộ sưu tập của hơn 19.000 di tích, như là cỏ khô từ máng cỏ của Chúa Giêsu, như là cây gậy từ bụi gai trái. Thưa quý ông bà chị em, và tính xác thực của các hiện vật này chưa bao giờ được đặt câu hỏi. Như vậy chúng ta đi vào trận chiến của sự tha tội. Yêu cầu của Chúa Giêsu là gì? Yêu cầu của Chúa Giêsu là gì? Là làm những việc lành. Mà trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 có ghi chép, những yêu cầu làm những việc lành này đã bị méo mó theo cách hoàn toàn xa lạ với phúc âm của Ngài. Khi Chúa Giêsu tha tội cho mọi người, mà chúng ta có thể đọc trong sách Mác đoạn 2 câu 5 hoặc trong Giăng đoạn 8 câu 11, Ngài đã không chất thêm gánh nặng nào phải bị trừng phạt trong tương lai, nhưng để cho mọi người đi ra trong sự bình an. Tuy nhiên, các nhà thần học thời Trung Cổ thời bấy giờ đã biến lòng thương xót của Chúa Giêsu thành một hệ thống luật vô cùng phức tạp và cả một quy trình làm việc kèm theo. Người ta nói rằng con người có thể được tha tội bởi linh mục khi xưng tội, nhưng người đó vẫn phải chứng tỏ hay cung cấp việc làm để tỏ ra hối hận của họ về những tội lỗi của mình. Thật may mắn thay cho những ai đó đã có thể thoát khỏi những công việc trên. Theo thời gian, học thuyết về sự xá tội cũng được phát triển lên. Bắt đầu từ thời Trung Cổ, sự xá tội như vậy có thể được mua cho những người đã chết trong lò luyện tội. Sự việc này có một thời gian bị gián đoạn, nhưng giáo thuyết Công giáo Roma về học thuyết xá tội thì vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày hôm nay. Sự cải chính nổi lên bởi vì cuộc đấu tranh về tính hợp pháp của việc sám hối và việc bán bùa xá tội. Các giáo hoàng tại thời điểm đó cần tiền để xây dựng thánh đường Thánh Phi-e-rơ tại Rome, vì vậy họ ủng hộ việc bán bùa xá tội. Như vậy một ngành kinh doanh tiền bạc đáng hổ thẹn bắt đầu lan rộng. Joseph Bloss đã ghi lại trong cuốn Lịch sử Công giáo, một trong những nhà giảng thuyết nổi bật nhất về sự xá tội thời đó là vị linh mục dòng Đa Minh Rohan Tezet, người đã hứa với kẻ tin rằng ngay khi vàng trong bình đựng tro cốt vang lên, sự giải cứu đã đưa các linh hồn đến các nguồn suối thiên đàng. Điều giảng luận này đã dấy lên sự tức giận của vị giáo sư thần học trẻ là Martin Luther ở Wittenberg. Trong một lá thư gửi tổng giám mục Albert ở Maine, ông đã phản đối sự biến tướng của học thuyết Cơ Đốc giáo này. Ông nói rằng không nơi nào Chúa Giêsu ra lệnh giảng dạy sự tha tội, nhưng hết sức nhấn mạnh việc rao giảng phúc âm. Dựa trên tường thuật của bạn ông Philip Melanchthon, Martin Luther đã viết những dòng này vào ngày 31 tháng 10 năm 1517 và công bố 95 luận đề liên quan đến sự xá tội và những công việc của bí tích xá tội đến cửa nhà thờ ở Wittenberg, Đức. Luận án đầu tiên gây cú hích như một vụ nổ bom, đó là việc làm không đại diện cho hình phạt vì tội lỗi. Sự ăn năn là thái độ và cách cư xử thường xuyên của đời sống Cơ Đốc. Khi Chúa chúng ta, những vị thầy đáng kính, Chúa Giêsu Christ nói hãy ăn năn, Ngài muốn cả cuộc đời của những người tin luôn là một người ăn năn. Thưa quý ông bà chị em, trong quyển các hiệp ước của các việc thiện viết vào năm 1520, nhà cải cách đã giải thích những gì mà công việc của Cơ Đốc nhân cần làm. Những công việc thiện, việc tốt chỉ là những thứ Chúa yêu cầu, chứ không phải là những gì người ta yêu cầu. Nếu người ta muốn biết những việc này là gì, hãy lắng nghe Đấng Christ Người nói với người trai trẻ giàu có trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 17. Người nói rằng nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Đây là việc quan trọng, không phải chúng ta dùng công đức của mình hoặc tiền bạc của mình để có thể vào thiên đàng, mà nếu chúng ta muốn vào thiên đàng thì chúng ta phải giữ trọn vẹn các điều răn của Chúa. Ngày nay bất kỳ công dân ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đất nước nào cũng có bộ luật hình sự. Chỉ cần người công dân vi phạm một trong các điều của bộ luật hình sự thì họ sẽ bị xử qua những cuộc điều tra, phán xét và bị xử tại tòa án. Thế giới có 3 triệu luật lệ, và ở trong Đấng Cơ Đốc chúng ta chỉ có 10 điều răn, 10 điều răn vỏn vẹn. Những điều này không phải là các truyền thống của giáo hội hay truyền thống của con người. Và để giữ 10 điều răn này, chúng ta cần phải có đức tin do Đức Chúa Trời ban cho. Điều này tạo ra sức mạnh cần thiết. Nếu không có Đức Chúa Giêsu thì các công việc đều sẽ chết. Đời sống tốt nhất của người Cơ Đốc dưới luật pháp, nhưng chúng ta thoải mái như không bị luật pháp cai trị. Nghĩa là việc dân giữ điều răn là việc tự nguyện và vui vẻ ở trong đời sống. Nếu không có một quy trình như một hệ quả tất yếu thì đức tin chỉ là vẻ bên ngoài. Kết hợp đức tin và công việc thiện để cho toàn bộ đời sống của người Cơ Đốc được chứa đựng ở trong cả hai. Công việc thiện đó là ký tên và đóng dấu rằng đức tin là chân thật, đức tin là biểu hiện trong tình yêu và tình yêu theo luật pháp Chúa. Do đó, người Cơ Đốc sống theo luật pháp nhưng như không có luật pháp. Không có luật pháp bởi vì những người tin vào Đấng Christ sẽ không còn bị trừng trị bởi luật pháp. Theo luật pháp vì luật pháp vẫn còn có giá trị với tất cả mọi người ở trong thế giới này, đặc biệt với những người Cơ Đốc được tái sinh. Luật pháp là cần thiết để chúng ta nhận ra tội lỗi, như trong Roma đoạn 3 câu 20, và để hướng dẫn chúng ta được soi sáng và thúc đẩy bởi Đức Thánh Linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bà Ellen White đã viết rằng luật pháp thực sự không thể cứu chúng ta, nhưng khi Đức Chúa Trời đã đóng ấn, in dấu nó trên trái tim chúng ta, thì người Cơ Đốc làm được và nên hoàn thành điều đó. Đấu tranh với người chống lại luật pháp, đối thủ, kẻ thù của luật pháp, nên từ trong chính vị trí riêng của họ. Nhà cải cách từ thời điểm đó phàn nàn rằng nhiều người theo ông chỉ nuông chiều phúc âm ngọt ngào, nơi sự biện minh cho tội lỗi là quan trọng hơn biện minh cho tội nhân. Ông nghi ngại rằng có một thời kỳ mà mọi người sẽ sống theo ý riêng của họ và nói rằng không có Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, có câu chuyện kể một ngày nọ vào năm 1780, bỗng nhiên cả vùng Connecticut tối hẳn lại. Ai nấy đều cho rằng đã đến ngày tận thế. Lúc đó hội đồng lập pháp tiểu bang đang họp. Nhiều người yêu cầu chủ tọa phải hoãn cuộc họp để họ có thể trở về nhà cùng với gia đình chờ ngày Chúa đến. Nhưng vị chủ tịch đã nói rằng không biết hôm nay có phải là ngày tận thế không. Nếu không thì không cần phải hoãn họp, nhưng còn nếu phải thì chúng ta càng phải cần chu toàn nhiệm vụ hơn nữa. Xin thắp đèn lên và chúng ta tiếp tục họp. Thưa quý ông bà chị em, việc giữ gìn luật pháp 10 điều răn là điều quan trọng. Luật pháp 10 điều răn chi phối toàn thể thế giới chúng ta. Luật pháp 10 điều răn không hề thay đổi và còn tồn tại đến đời đời. Đức Chúa Giêsu ban luật pháp cho con người vì Ngài là suối nguồn của tình yêu thương. Ngài cũng là đấng công bình. Đức Chúa Trời nhắn nhủ cho những người tín đồ Cơ Đốc về sự cảnh báo nguy hiểm này và mong mỏi sự trung thành với các điều răn của Chúa. Chúng ta phải giữ trọn vẹn 10 điều răn. Chúng ta không được vi phạm bất kỳ một điều răn nào trong 10 điều răn. Ngài đã cho chúng ta một sứ mạng đặc biệt, một thông điệp cải cách để khôi phục, bảo tồn và tuân theo luật pháp của Chúa. Đây là thông điệp cảnh cáo cuối cùng cho thế giới của chúng ta. Cầu Chúa ban phước để quý ông bà luôn luôn vui vẻ, được sự bình an, được sự thịnh vượng về thể xác cũng như tâm hồn, luôn luôn gìn giữ điều răn của Chúa và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu cho đến lúc Ngài tái lâm. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.